Kính thưa anh chị em, sáng hôm nay chúng ta quy tụ ở đây chia sẻ với nhau về việc cầu nguyện trong gia đình. Sau buổi chia sẻ đó, trên đường đi về, có một chị phụ nữ nói với tôi thế này: "Cha ơi, gia đình đẹp quá mà sao khó quá." Chắc là cái câu này tôi sẽ nhớ hoài. Gia đình đẹp quá mà sao khó quá. Chị nói rất đúng thôi. Tất cả những gì được gọi là đẹp, cái đẹp thực sự trong cuộc đời này, nó đều không phải tự nhiên mà có, mà là chúng ta phải xây đắp. Đời sống gia đình cũng vậy, rất đẹp. Nhưng để cái đẹp đó thành hiện thực thì mình cần phải cầu nguyện và đồng thời công tác với Chúa khi cầu nguyện. Cái cầu nguyện có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng là vậy. Tôi nhớ đến một vị giám mục ở bên Mỹ nổi tiếng về diễn thuyết trên các đài truyền hình và truyền thanh của Hoa Kỳ. Ngài mất cũng khá lâu rồi, và hiện nay là giáo hội Hoa Kỳ đang xin để phong thánh cho Ngài, Đức cha Fulton Sheen. Khi mà Ngài còn sống, có rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều đôi tân hôn mời Ngài làm lễ cưới cho. Và Ngài nhận lời với một điều kiện là các đôi vợ chồng mới đó phải hứa mỗi ngày lần chuỗi 50 một lần. Thế tôi nghĩ trong bụng, bây giờ mà tôi yêu cầu các bạn trẻ mỗi một ngày lần chuỗi 50 một lần thì không biết có ai dám mời tôi làm lễ cưới cho không. Sở dĩ Ngài yêu cầu như vậy đó là có một lý do sâu xa ở bên trong. Nên vợ nên chồng theo nghĩa của Kinh Thánh là nên một trong xương thịt, trong thân xác. Vậy thì nếu chúng ta nên một trong thân xác, tại sao lại không nên một trong tâm hồn? Và tại sao lại không nên một trong đời sống cầu nguyện? Các đôi vợ chồng Công giáo đều tin rằng chính Thiên Chúa liên kết hai người nên một, chứ không phải là do tính toán của con người. Vậy thì mình cần phải tiếp tục cầu nguyện chứ, để Đấng đã liên kết hai người nên một sẽ giúp cho đôi vợ chồng giữ mãi cái tình trạng nên một đó một cách tốt đẹp nhất. Và sáng hôm nay khi mà nghe các anh chị em chia sẻ kinh nghiệm, cũng như là các linh mục gợi ý giáo huấn của giáo hội, tôi thấy cái việc cầu nguyện của gia đình nó có hai đặc tính này nổi bật này. Không biết anh chị em có để ý không? Thứ nhất đó, là cầu nguyện chung với nhau. Cầu nguyện chung chứ không phải cầu nguyện riêng. Nhiều khi hai vợ chồng chúng ta cũng cầu nguyện đấy, nhưng mà có khi cầu nguyện riêng. Ông thì ngồi ở một góc thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa thấy ông cái con mẹ này nó quá đáng lắm, con mà biết thế là dứt khoát con không có lấy đâu. Bà thì cũng lại ngồi ở góc kia, cũng lại thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa thấy ông, ông ấy nhậu suốt, về nhà rồi ông phá con vậy. Mà cầu nguyện riêng thôi chứ không cầu nguyện chung. Thì giá mà hai người cầu nguyện vậy đó, nhưng mà cùng cầu nguyện với Chúa chắc là đỡ ạ. Cho nên cái đặc điểm thứ nhất là cầu nguyện chung. Và thứ hai là cầu nguyện của gia đình xuyên qua những biến cố của đời sống gia đình, xuyên qua niềm vui và nỗi buồn, âu lo và hy vọng của gia đình. Gia đình chúng ta cầu nguyện khi có một đứa con sắp đi thi. Gia đình chúng ta cầu nguyện khi vừa mới gặp sự khó khăn này, thử thách kia. Gia đình chúng ta tạ ơn Chúa khi vừa đón nhận một niềm vui nào đấy. Anh chị em thấy không? Cái lời cầu nguyện của gia đình nó sống động. Nó không phải là lý thuyết, là trừu tượng, mà nó gắn với những biến cố sinh hoạt trong đời sống gia đình. Rồi từ cái đời sống cầu nguyện đấy, chiều hôm nay anh chị em quy tụ ở đây, tôi xin nói ngay, tôi cảm phục anh chị em hết sức. Cảm phục là bởi vì trời nắng như thế này, nóng như thế này, mà anh chị em quy tụ đầy hết tất cả hội trường. Và có những anh chị em chấp nhận đứng ngoài nắng, che ô như thế này để tham dự cái giờ thuyết trình và chia sẻ. Tôi cảm phục anh chị em lắm. Chúng ta quy tụ ở đây để tiếp tục suy nghĩ với nhau là mình được mời gọi để cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ và phục vụ sự sống. Tôi chỉ xin nói vắn tắt hai điều. Thứ nhất đó, là sinh con có trách nhiệm. Anh chị em thấy các sơ giới thiệu ở trên màn hình, Việt Nam mình thì về kinh tế với phát triển hình như là đứng cái hạng 100 bao nhiêu ở dưới này. Nhưng mà về phá thai đó, hình như là mình vào hàng top 10 đó. Đó là 10 hàng đầu đó. Nổi tiếng à. Và như vậy mới thấy cái nạn phá thai ở Việt Nam nó ghê gớm như thế nào. Nhưng mà không phải chỉ như vậy. Giáo hội nói đến việc sinh con có trách nhiệm, có nghĩa không chỉ là sinh ra một đứa trẻ mà phải chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục cho đứa trẻ đó nên người, nên con của Chúa và nên một con người hữu ích ở trong xã hội. Cho nên cái tầm nhìn đó nó lớn lắm, chứ không chỉ đơn giản là chuyện không phá thai mà thôi. Cái điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em cũng gần gần như vậy. Đó là khi nói đến sự sống, chúng ta không chỉ để ý đến sự sống thân xác này mà thôi, mà còn sự sống trí khôn này, sự sống luân lý đạo đức này, và đối với gia đình công giáo là sự sống đức tin. Anh chị em thấy cái chuyện phá thai nó ầm ĩ như vậy đó. Nhưng mà anh chị em có biết ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam, khi mà mạng internet phổ biến khắp nơi, kể cả trong những vùng quê, thì có biết bao nhiêu bạn trẻ và là con cái của anh chị em đang đắm mình suốt ngày suốt đêm vào những cuốn phim mà người ta gọi là phim con heo không? Và khi chúng nó đắm mình vào những thước phim như vậy thì sự sống tâm linh ở nơi các em bị tàn phá như thế nào? Cho nên không phải chỉ là cái sự sống thân xác này, mà phải nhìn nó rộng ra hơn nữa. Sự sống tâm lý, sự sống luân lý, và đối với gia đình công giáo còn là sự sống đức tin. Thế tôi chỉ nói vắn tắt có hai điều đó, mà tôi nghĩ là anh chị em do kinh nghiệm trực tiếp của gia đình mình thấy còn rõ hơn tôi nữa. Thứ nhất đó là trách nhiệm sinh con, và là sinh con một cách có trách nhiệm. Và thứ hai, chúng ta nhìn việc bảo vệ phục vụ sự sống ở một cái tầm nhìn nó rộng lớn, không chỉ là thể xác này mà còn là đời sống tâm lý, đời sống tinh thần, đời sống luân lý, đời sống đức tin của chúng ta. Và với một vài gợi ý khởi đầu như vậy thì bây giờ tôi mời anh chị em tiếp nối chương trình với MC sẽ dẫn dắt chúng ta. Xin cảm ơn.